tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về một người nữ không tên được Chúa Giê-xu gọi là con gái Abraham. Qua chi tiết bác sĩ Luca ghi lại, chúng ta biết người nữ này là người Do Thái, bị tà linh ám, khiến đau liệt và bị còng lưng trong 18 năm. Vào một ngày sa bát, bà đến nhà hội Do Thái để thờ phượng Chúa. Có Chúa Giê-xu đang giảng dạy tại đó. Người đàn bà đáng thương, tôn trọng ngày thánh, trung tín đến nhà hội trong ngày sa bát để thờ phượng, nên đã được Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, đoái đến và chữa cho lành bệnh. Kinh Thánh ghi lại sự việc này như sau. Một ngày sa bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia. Và tại đó có một người đàn bà mắc quỷ ám, phải đau liệt đã 18 năm, còng lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy, gọi mà phán rằng: "Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh." Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Trích Phúc Âm Luca chương 13 câu 10 đến câu 13. Kinh Thánh ghi rằng người nữ vô danh này mắc quỷ ám. Bản Kinh Thánh hiệu đính thì ghi bà bị tà linh ám. Vì Luca là một y sĩ nên ông biết rõ người nữ này bị bệnh gì. Tuy bị tà linh ám nhưng bà không bị yếu trong tinh thần hay tâm trí, mà có một quyền lực huyền bí tấn công vào hệ thần kinh của bà, khiến người bà co quắp lại và cong xuống, không đứng thẳng được như người bình thường. Chữ còng lưng hàm ý cơ thể người này bị cong ở nơi lưng. Đây là tình trạng ảnh hưởng đến thần kinh cuộc sống, khiến lưng bà bị đau, dần dần cong xuống, không đứng thẳng được. Kinh Thánh cũng nói bà phải đau liệt đã 18 năm. Từ đau liệt là từ đặc biệt. Trong cả Kinh Thánh, từ này chỉ thấy nhắc đến trong câu chuyện này. Đây là từ chỉ về bệnh trạng trong xương sống hay cột sống. Chúa Giê-xu biết người đàn bà này đã bị quỷ Sa-tan cầm buộc trong 18 năm. Hàm ý là bà bị bệnh vì ma quỷ hành hại. Bị ma quỷ hành hại khiến cho thể xác đau ốm là điều xảy ra cho nhiều người trong Kinh Thánh. Như trong trường hợp ông Gióp, Kinh Thánh ghi, Gióp bị Sa-tan hành hại khiến bị một bệnh ung độc từ bàn chân đến đỉnh đầu. Trích sách Gióp chương 2 câu 7. Vì căn bệnh nơi cột sống, lưng người đàn bà trong câu chuyện này cong lại. Không những đi đứng khó khăn, có lẽ bà cũng mang mặc cảm vì lúc nào người cũng khòm xuống, không ngước thẳng lên như mọi người khác. Ai nhìn thấy bà có lẽ thương hại, nhưng cũng ngại không dám đến gần. Bà hoàn toàn tuyệt vọng vì đã 18 năm sống trong tình trạng như vậy. đời sống con người đã không được bao nhiêu năm, mà người đàn bà này bị bệnh đến 18 năm. Nếu bà sống đến 80 tuổi, thì bệnh tật đã chiếm gần hết 1/4 cuộc đời bà. Vì mang bệnh mà không có thuốc chữa, tinh thần người nữ này suy sụp, buồn thương cho hoàn cảnh của mình. Nhưng ngày Sa-bát hôm đó, Chúa Giê-xu đã đoái đến bà, giải phóng bà khỏi quyền lực của ma quỷ. Chúa Giê-xu từng nói về ma quỷ như sau: kẻ trộm, tức là Sa-tăng, chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Phúc âm Giăng chương 10 câu 10. Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu đến trần gian để phá hủy công việc của Sa-tăng. Chúa đã cứu con gái Abraham này thoát ra khỏi sự hành hại của Sa-tăng về mặt thể xác lẫn tinh thần. Khi thấy mình được chữa lành, đứng thẳng lên được, bà liền cất tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời. Một chi tiết khác chúng ta thấy trong phép lạ này của Chúa Giê-xu, đó là dù người đàn bà này bị bệnh nặng và bị bệnh đã lâu, Chúa chỉ phán một lời, bà được chữa lành ngay và được bình phục hoàn toàn. Nhìn vào cách chữa bệnh đầy quyền năng của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài không áp dụng cùng một phương cách cho tất cả những người Ngài chữa lành. Các phép lạ Chúa thi hành để chữa bệnh đều dưới những hình thức khác nhau, không theo một phương cách nhất định. Trong trường hợp này, Kinh Thánh ghi, khi thấy bà, Chúa gọi và Ngài đặt tay trên bà. Chúa nhìn thấy mọi người và Chúa biết tất cả. Trong nhà hội ngày hôm đó, vì lòng trung tín thờ phượng Chúa của bà, Chúa Giê-xu nhìn thấy bà và Ngài muốn ban ơn, thương xót cho bà. Với giọng nói đầy cảm thương, Chúa gọi bà và phán: này con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi. Và Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên được. Theo Phúc âm Luca chương 13 câu 12-13 bản hiệu đính, người nữ đáng thương này có lẽ không dám đến gần vị thầy đang giảng dạy trong nhà hội. Bà không tìm đến Chúa, cũng chưa cầu xin với Ngài. Nhưng Chúa đã đến với bà, mắt Chúa nhìn thấy bà, tiếng Chúa gọi bà, và rồi bàn tay Ngài đặt lên người bà. Chúa phán với bà câu mà có lẽ bà không bao giờ dám nghĩ đến: này con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi. Chúa không nói con đã được chữa lành bệnh rồi, nhưng nói con đã được giải cứu khỏi bệnh tật rồi. Thưa quý vị, chỉ trong trường hợp này, Kinh Thánh ghi người được Chúa Giê-xu chữa lành là đã được giải cứu khỏi bệnh. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh giải thích rằng vì Luca là thầy thuốc nên ông dùng từ rất chính xác. Được giải cứu khỏi bệnh tật hàm ý là không còn bị trói buộc, không còn bị đè nặng vì bệnh. Gánh nặng chận xuống trên người đàn bà này đã được Chúa tháo gỡ ra rồi. Qua lời phán của Chúa Giê-xu và bàn tay Ngài đụng đến, sự sống mới tuôn tràn vào thân thể co quắp của người bệnh. Dây trói buộc thân thể bà đã được Ngài tháo gỡ. Bác sĩ Luca ghi, lập tức bà đứng thẳng lên được. Sau 18 năm bị trói buộc dưới quyền lực của tối tăm, khiến thân thể tàn tật, lưng còng xuống một cách đau đớn. Bây giờ, chỉ trong một giây phút, người đàn bà được giải thoát. Những bắp thịt trước kia căng thẳng, khó chịu, bây giờ nhẹ nhàng, dễ chịu. Bà đứng thẳng lên dễ dàng. Sức mạnh của tối tăm, của ma quỷ đã bị đẩy ra xa. Những gì Chúa Giêsu làm cho người đàn bà này đã giải thoát bà về mặt thể xác lẫn tâm linh. Ngày nay, Chúa cũng có thể giải cứu chúng ta khỏi những áp lực nặng nề trong đời sống về mặt tinh thần cũng như thể xác như vậy. Kinh Thánh dạy: Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thư Hebrew chương 13 câu 8. Nếu chúng ta đang đối diện với thử thách, khó khăn bất cứ trong phương diện nào, chúng ta hãy đặt đức tin nơi Chúa và hết lòng cầu khẩn với Ngài. Chúa sẽ đoái nghe và đến đúng thời điểm, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Đây là sự việc đã xảy ra trong nhà hội ngày hôm đó. Kinh Thánh ghi: Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Luca chương 13 câu 13. Chúa Giêsu thấy người đàn bà còng lưng, Ngài gọi bà, đặt tay trên mình bà liền đứng thẳng lên được. Quyền năng của Chúa đem đến sự chữa lành ngay tức khắc, đã khiến người nữ bệnh tật này ngay tức khắc dâng lời ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Dù bị bệnh quá lâu, người đàn bà đáng thương này không bỏ qua sự thờ phượng Chúa, nhưng bà trung tín vâng giữ điều răn Chúa ban truyền. Đó là: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Lòng trung tín vâng giữ lời Chúa trong đời sống người nữ vô danh đã được Chúa nhìn thấy và ban thưởng một cách xứng đáng. Bây giờ, với thân thể lành lặn, khỏe mạnh, bà không những có thể thờ phượng Chúa mà cũng có thể hầu việc Ngài với khả năng Chúa ban cho. Trước phép lạ lớn lao xảy ra nhanh chóng trước mặt mọi người trong nhà hội hôm đó, người cai nhà hội và dân chúng đã phản ứng như thế nào? Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn vào phản ứng của người cai nhà hội. Còn bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào phản ứng của dân chúng trước phép lạ chữa bệnh của Chúa Giêsu. Kinh Thánh ghi: Cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Luca chương 13 câu 17 phần B. Từ cả dân chúng ở đây chỉ về những người bạn của người nữ này, những người biết bà và biết bà trung tín đến nhà hội thờ phượng hàng tuần. Từ này cũng chỉ về tất cả những người đang có mặt trong nhà hội hôm đó. Mọi người vui mừng vì được chứng kiến phép lạ xảy ra ngay trước mắt. Họ vui mừng hơn nữa vì phép lạ đó đã giải cứu người mà họ quen biết và yêu thương. Tuy nhiên, đám đông không chỉ vui mừng vì người có bệnh đã được chữa lành, nhưng vui mừng về mọi điều quyền năng, vinh hiển Chúa Giêsu làm. Dù người cai nhà hội bực bội vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, mọi người khác vui mừng vì đã nghe về những việc lạ lùng Chúa Giêsu làm, và hôm nay họ vui mừng hơn nữa vì được chứng kiến phép lạ lớn lao xảy ra ngay trước mắt. Dân chúng vui mừng vì biết Đức Chúa Trời đã đoái đến dân Ngài và đã ban đấng Mêsia đến để giải cứu họ. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị vào giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia đình hôm nay. Cầu xin Chúa từ ái luôn ở cùng, dẫn dắt quý vị và gia đình trong chương trình tốt lành của Ngài. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ với quý vị về 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ em, theo quyển sách của tác giả Gary Chapman và Ross Campbell. Theo tác giả cho biết, ngôn ngữ yêu thương của con em chúng ta gồm có truyền cảm qua xúc giác, thứ hai là lời xây dựng khích lệ, thứ ba là thì giờ chất lượng, thứ tư là quà tặng, và ngôn ngữ yêu thương thứ năm của trẻ em là sự chăm sóc, phục vụ của cha mẹ. Trẻ em cần cả 5 ngôn ngữ yêu thương này, nhưng mỗi em có một ngôn ngữ chính khác nhau. Trong bài trước, chúng tôi nói về ngôn ngữ yêu thương qua hành động phục vụ. Con cái cần sự phục vụ chăm sóc của cha mẹ để cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Nhưng các em cũng cần được cha mẹ dạy để biết phục vụ người khác. Con chúng ta cần biết phục vụ những người kém may mắn trong xã hội, phục vụ với lòng hy sinh, không trông mong được đền ơn hay ban thưởng. Tiến sĩ Chapman chia sẻ rằng một trong những điều cha mẹ làm sẽ ảnh hưởng đến lòng yêu thích phục vụ nơi con cái, đó là tiếp đãi khách trong nhà. Khi chúng ta mở cửa nhà để đón tiếp khách, như đón tiếp người trong hội thánh, đón tiếp bạn học của con hay các thanh thiếu niên trong hội thánh, v.v., các con chúng ta sẽ học biết chia sẻ, tiếp đãi bạn bè và người thân trong gia đình. Ngày nay, nhiều người vì muốn thuận tiện thường đãi khách ở nhà hàng hơn là mời về nhà. Làm như thế cũng được, nhưng không khí ấm cúng trong nhà khiến cho khách được mời cảm thấy gần gũi và dễ chia sẻ tâm tình với nhau hơn. Chúng ta cần đặt mục tiêu tập cho con cái vui vẻ, thoải mái khi tiếp đãi khách. Các em không tự nhiên học biết được điều này, nhưng khi thấy cha mẹ tiếp khách một cách vui vẻ, thân thiện, con cái sẽ bắt chước, và lớn lên các em cũng có lòng hiếu khách như vậy. Qua sự tiếp đãi khách, chúng ta dạy con rằng không chỉ mong được người khác phục vụ, nhưng cũng sẵn sàng vui vẻ phục vụ người khác nữa. Chúng ta cũng dạy con phục vụ bằng cách giao cho con những trách nhiệm nho nhỏ khi có khách đến nhà, để các em có cơ hội giúp cha mẹ tiếp khách. Khi ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là hành động phục vụ, những phục vụ biểu lộ tình thương thật sẽ truyền đạt tình thương cách mạnh mẽ đến cảm xúc và tấm lòng của các em. Nếu hành động phục vụ là ngôn ngữ yêu thương chính của con, khi được cha mẹ chăm sóc, phục vụ, các em cũng rất bén nhạy. Các em sẽ thấy là cha mẹ thương đứa này hay thương đứa kia. Đối với những em có ngôn ngữ yêu thương chính là hành động phục vụ, khi các em nhờ cha mẹ giúp cho việc gì, chẳng hạn như nhờ cha mẹ sửa chiếc xe đạp hay may lại cái áo cho búp bê, các em không chỉ muốn cha mẹ giúp cho mình những việc đó, nhưng cũng mong cha mẹ bày tỏ tình thương đối với các em. Nếu cha mẹ bén nhạy, nhìn thấy nhu cầu sâu kín trong lòng con và giúp con ngay, giúp với nhiệt tình và lòng thương yêu, thì bể chứa tình cảm của các em sẽ được đổ đầy nhanh chóng. Trái lại, khi cha mẹ vì một lý do nào đó không giúp con điều con yêu cầu, hoặc là giúp với thái độ bực bội, vừa giúp vừa la mắng, thì dù cha mẹ làm cho các em điều các em cần, các em sẽ cảm thấy buồn và nản lòng. Khi ngôn ngữ yêu thương chính của con là hành động phục vụ, không có nghĩa là mỗi khi con cần điều gì là cha mẹ phải chạy đến giúp ngay. Nhưng chỉ có nghĩa là chúng ta bén nhạy trước những yêu cầu của con. Bén nhạy để biết rằng sự chăm sóc phục vụ chúng ta dành cho con sẽ đổ đầy vào bể tình cảm của con, hay sẽ làm cho bể đó vơi bớt đi. Vì thế, mỗi lần con cái cần giúp điều gì, cha mẹ cần đáp ứng một cách tế nhị và yêu thương. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe những lời các em nhỏ chia sẻ như sau. Một em gái 7 tuổi bị đau ốm suốt 3 năm liền, nói: "Con biết mẹ con thương con, vì khi con cần có người giúp làm bài, mẹ con giúp liền. Khi con phải đi bác sĩ, mẹ con xin nghỉ làm để đưa con đi. Khi con bị đau và yếu nhiều, mẹ nấu món súp mà con ưa thích." Một em trai 12 tuổi sống với mẹ và em vì cha đã bỏ đi từ lâu. Em này nói: "Con biết mẹ con thương con vì mẹ kết lại cái nút áo cho con. Mỗi tối mẹ giúp con làm bài. Mẹ đi làm cực nhọc để anh em con có đầy đủ thức ăn, quần áo. Con nghĩ có lẽ ba cũng thương, nhưng ba chẳng làm gì hết." Một em gái khác 14 tuổi nói như sau: "Con biết ba mẹ con thương con vì ba mẹ làm nhiều điều cho con. Mẹ may áo cho con, có khi mẹ cũng may cho bạn con nữa. Ba con thì luôn luôn giúp con làm bài, nhất là làm toán. Cái gì ba con cũng biết, ba con thật là giỏi." Thưa quý vị, đối với những em chúng tôi vừa nói đến, sự chăm sóc của cha mẹ là biểu lộ tình yêu cha mẹ dành cho các em. Cha mẹ những em này cũng học biết rằng phục vụ là yêu thương. Vì vậy, chúng ta hãy phục vụ con và người chung quanh. Các con và người chung quanh sẽ biết rằng chúng ta thật sự yêu thương. Nhưng làm sao để chúng ta biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình là gì? Tác giả sách này viết: "Chúng tôi đã trình bày chi tiết với quý vị về 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ thơ, và quý vị cũng đã thấy những ngôn ngữ yêu thương đó ảnh hưởng đến các em như thế nào. Nhưng có lẽ quý vị hỏi, ngôn ngữ yêu thương chính của con tôi là gì? Tôi vẫn chưa biết được. Tìm hiểu để biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là điều mất nhiều thời giờ. Nhưng nếu để ý quan sát con, chúng ta sẽ nhìn thấy những dấu hiệu con biểu lộ ra, và nhờ đó có thể nhận ra được. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khám phá ngôn ngữ yêu thương chính của con quý vị. Nhưng trước khi nhận ra những dấu hiệu nơi con, chúng ta cần hiểu rõ tại sao biết ngôn ngữ yêu thương của con là điều cần thiết, dù là mất thì giờ. Chúng ta đã biết, khi cha mẹ bày tỏ tình thương với con bằng ngôn ngữ yêu thương chính của con sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Và khi con cái biết mình được yêu thương, bể chứa tình cảm của các em được đổ đầy, các em sẵn sàng vâng theo lời khuyên dạy của cha mẹ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Vâng lời mà không phiền giận gì cả. Nhưng một lý do quan trọng khác khiến chúng ta cần tìm biết ngôn ngữ yêu thương chính của con và cũng cần sử dụng 4 ngôn ngữ yêu thương kia. Đó là khi chúng ta dùng cả 5 ngôn ngữ yêu thương đối với con, đồng thời cũng chú trọng đặc biệt đến ngôn ngữ chính của con, là chúng ta chỉ cho con thấy cách mà con phải yêu thương người khác, và cho con thấy con cũng cần phải sử dụng ngôn ngữ yêu thương của người khác nữa. Khi chúng ta sử dụng cả 5 ngôn ngữ yêu thương với con, điều gì sẽ xảy ra? Đó chính là chúng ta dạy cho con biết bày tỏ tình thương với người khác qua cả 5 ngôn ngữ yêu thương. Qua đó, chúng ta giúp con càng lớn càng bén nhạy trước nhu cầu của người chung quanh. Cũng như cha mẹ, con chúng ta cần biết ban phát tình thương và chăm sóc người khác trong cả năm ngôn ngữ. Khả năng này sẽ giúp các em trở nên người quân bình, dễ dàng thích ứng và thành công trong xã hội. Khi có đời sống quân bình, các em có thể sử dụng ngôn ngữ yêu thương để đáp ứng nhu cầu cho chính mình và cũng có thể giúp đỡ người khác. Tất cả trẻ con đều ích kỷ. Các em thường không thấy tầm quan trọng của việc trao đổi hay làm quen với người chung quanh qua những phương cách mà các em không quen hay không thoải mái. Ví dụ, em này không muốn chia sẻ với ai điều gì cả và vì vậy không muốn tặng quà cho ai. Em khác thì thích ở một mình và vì vậy không hiểu được nhu cầu của người thích ở gần người khác. Các em khác thì chỉ thích hành động hay việc làm, nên không biết trao đổi với người khác bằng lời nói. Những em nhỏ im lặng, ít nói, thường giống như vậy. Giúp những em như thế biết bày tỏ chính mình qua lời nói, để các em hoạt bát hơn, tự tin hơn là điều quan trọng trong cách cha mẹ bày tỏ tình thương với các em. Nhờ đó, các em sẽ biết tầm quan trọng của những lời nói xây dựng, khích lệ. Thưa quý vị, khi cha mẹ tập sử dụng ngôn ngữ yêu thương của con, dù ngôn ngữ đó không giống ngôn ngữ yêu thương của cha mẹ, là chúng ta dạy con cách sống vị tha, không vị kỷ. Đó chính là cách phục vụ người khác. Làm như thế, chúng ta hướng dẫn con trong chỗ rất quan trọng để trở thành người lớn. Biết chia sẻ, biết chăm sóc, phục vụ người khác. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu tất cả con em chúng ta đều được dạy dỗ và biết sử dụng ngôn ngữ yêu thương thứ năm là hành động phục vụ, thì những cơ quan hay những tổ chức trong cộng đồng thường phải đi kêu gọi, năn nỉ người tình nguyện ra quét dọn đường phố, thì những cơ quan đó sẽ có nhiều người tình nguyện giúp. Hội thánh cũng vậy, sẽ có nhiều người đăng ký phục vụ và có lẽ họ phải chờ đợi lâu mới đến phiên mình được phục vụ. Chúng ta đều thấy rằng sử dụng cả năm ngôn ngữ yêu thương với con là điều rất quan trọng và tìm biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là điều cần thiết. Nhưng làm sao chúng ta biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình? Như đã nói, đây là điều tốn nhiều thì giờ. Đối với đứa con mới sinh chẳng hạn, chúng ta phải dùng cả năm ngôn ngữ yêu thương. Đó là cách giúp con phát triển tốt đẹp về mặt tình cảm. Và dù con còn nhỏ như thế, nếu cha mẹ dùng cả năm ngôn ngữ yêu thương với con, chúng ta có thể nhìn thấy dấu hiệu ngôn ngữ yêu thương chính của con. Ví dụ, có những em bé không đáp ứng lại tiếng nói của mẹ, trong khi những em khác, khi nghe tiếng của mẹ, thì vui vẻ, bình an và không khóc nữa. Có em bé thì rất bình an khi được người lớn ở bên cạnh, nhưng có em không để ý đến sự có mặt của người lớn. Và khi các em lớn hơn nữa, chúng ta sẽ thấy một ngôn ngữ nào đó sẽ bày tỏ tình thương của chúng ta đối với con rõ ràng hơn những ngôn ngữ yêu thương khác. Thưa quý thính giả, bài học về những ngôn ngữ yêu thương của trẻ em đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ với quý vị về cách làm thế nào để tìm biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con mình. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.